Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảng viên làm cùng tôi cho
đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam, quý vị đã nghe chương trình tuần trước về một tổ chức quốc tế mới ra đời tại thủ đô Oslo, Vương quốc Na Uy, có tên Diễn đàn Oslo cho tự do, The Oslo Freedom Forum. Tham dự hội nghị gồm có 200 đại biểu đến từ 30 quốc gia Âu, Á, Mỹ, Phi và châu Mỹ Latin, bao gồm nhiều nhân vật, chính khách, đại diện các tổ chức nhân quyền, dân chủ trong thế giới. Đặc biệt là những khuôn mặt quốc tế đấu tranh bảo vệ nhân quyền đã từng bị tù đầy 3-4 thập niên qua. Những khuôn mặt lớn như nhà văn Elie Wiesel, giải Nobel Hòa Bình, cựu thẩm thống Václav Havel, cựu thẩm thống Lithuania Vytautas Lambergis, cựu thẩm thống Romania Emil Constantinescu, nhà ly khai Liên Xô Vladimir Bukovsky, nhà ly khai Trung Quốc Harry Wu, nhà ly khai Cuba Armando Valladares, bà quả phụ Elena Sakharov, vân vân. Đại biểu cho Việt Nam là ông Võ Văn Ái, chủ tịch cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam, đồng thời là phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Diễn đàn Oslo cho tự do là bước tiến mới cho nhân quyền trong xu thế thế giới ngày nay, như lời ông chủ tịch Thor Halvorsen trả lời phỏng vấn tuần trước khi ông định nghĩa rằng đây không phải là thư diễn đàn tập hợp những kẻ quan liêu, dành phục vụ bọn thư lại, các luật gia hay giới truyền thông, mà là một cái gì đang bắt lửa trong trí tưởng của quần chúng. Cuộc hội nghị này nhằm vinh danh những ai đã đi trước chúng tôi, vinh danh những sự hy sinh của họ khi họ dám đứng thẳng trước bạo quyền để nói không, khi họ đã dũng cảm nêu tên những điều xấu ác, trong khi biết bao người khác vì yếu đuối chẳng dám cất lời. Tuần trước, quý thính giả đã nghe những lời phát biểu của giải Nobel Hòa Bình nhà văn Elie Wiesel, nữ công tước cổ đô York Sarah Ferguson và ông Thor Halvorsen. Hôm nay, qua phần thứ hai của bài thường tuật, chúng tôi xin mời quý vị nghe hai lời phát biểu quan trọng về chủ nghĩa cộng sản, một từ Á Châu và một từ Liên Xô cũ. Đại biểu cho Việt Nam, ông Võ Văn Ái nói lên cảnh trạng khổ đau của đất nước và dân tộc qua ba cuộc xâm lăng Tàu, Pháp và Cộng sản.
Distinguished participants, ladies and gentlemen, I am deeply honored to speak before this unique assembly.
Thưa quý ngài và các bạn, tôi hân hạnh được mời nói trước hội trường quý trọng hôm nay và xin ngỏ lời đa tạ diễn đàn Oslo cho tự do đã có nhã ý mời tôi tham dự hội nghị này. Tôi xúc động trước lời mời của quý vị như một lời mời trở về mái nhà xưa. Tôi đang gặp lại những bạn bè cũ như Vladimir Bukovsky và Armando Valadares mà tôi đã cùng họ tham gia phong trào quốc tế kháng chiến vào thập niên 1980 tại Paris. Lúc đó phong trào của chúng tôi khá lý tưởng, có đôi phần lãng mạn nhưng đã vô cùng gợi hứng và mạnh mẽ, cũng như đứng vững trước sự thử thách của thời gian. Hai thập niên sau, chúng tôi lại gặp nhau ở đây, kết hợp trong phong trào mới, diễn đàn Oslo cho tự do, phụng sự cùng lý tưởng chiến đấu, tìm kiếm tự do và đối kháng bạo ngược chuyên chế dưới mọi hình thức. Tôi muốn kể một câu chuyện bản thân tôi, nhưng cũng là câu chuyện của Việt Nam. câu chuyện của một đất nước bị Trung Quốc đô hộ suốt 1.000 năm, rồi 100 năm pháp thuộc, và bây giờ đây bị dày đạp dưới chế độ Cộng sản, một chế độ chối bỏ nhân quyền. Sinh ra dưới thời pháp thuộc, nên từ nhỏ tôi chứng kiến cảnh ngoại nhân bạo hành với dân tôi, cảnh nhục nhã cay đắng của một dân tộc bị trị. Sau đó, vì tham gia kháng chiến giành độc lập, tôi bị bắt, bị tra tấn, nhưng một phép lạ đã cứu tôi không bị hành quyết. Ông chủ sự phòng thẩm cung thích nghe nhạc kháng chiến, ông bắt một tù nhân kháng chiến ngồi hát, trong khi những kẻ thừa hành tra tấn chúng tôi. Tôi không thể nào quên được tiếng hát hòa lẫn với tiếng thét gào đau đớn. Năm đó, tôi 13 tuổi. Hiệp định Geneva chia cắt đất nước tôi thành hai miền Nam Bắc. Như mọi người Việt bấy giờ, tôi hy vọng hòa bình đem lại công lý và tự do cho đất nước tôi. Nhưng chúng tôi đã kỳ vọng hảo. Ông Hồ Chí Minh không đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, mà cốt áp đặt nền độc tài Mác Lê để nô lệ hóa nhân dân.
The Vietnam War in the 1960s brought a new cycle of suffering. I am a Buddhist, and at that time I was a spokesman for the unified Buddhist Church.
Cuộc chiến tranh thập niên 60 mang lại một chu kỳ khổ đau mới. Là Phật tử và là người phát ngôn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở nước ngoài, tôi đi thuyết trình quanh thế giới, kêu gọi cho một giải pháp hòa bình không cộng sản. Tôi nhớ ngày đến châu Âu, lần đầu tiên đột nhiên tôi mới cảm nhận mình là một con người, mình có quyền sống, có quyền cười nói, tự do, không sợ hãi. Thời ấy, tôi đi tiếp xúc các chính quyền Âu Mỹ, giải thích cho họ biết rằng giải pháp hòa bình của Liên Xô hay Bắc Kinh không mang lại hòa bình đích thực cho dân tộc tôi. Nhưng lời tôi nói rơi vào sa mạc. Ngày quân đội Hoa Kỳ triệt thoái, bộ đội và xe tăng Bắc Việt tràn chiếm miền Nam. Một cuộc chiến vừa hạ màn, để cho một cuộc chiến khác dấy lên. Hà Nội giáng quả đấm sắt nghìn cân xuống đầu dân Việt. Hôm qua, nhà văn Ile Weso nhắc đến tội ác của sự im lặng, sự dửng dưng và sự thất bại khi ta ngậm họng. Năm 1975, khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, sự im lặng nặng nề của tội ác đã trùm phủ lên toàn cõi Việt Nam. Hàng triệu người phản chiến trên thế giới trước đây đòi hỏi cho hòa bình Việt Nam, nay bỗng im bặt. Báo chí Tây Phương thường dũng mãnh lên tiếng tố cáo cuộc chiến tranh khủng khiếp, giờ đây im bặt trước sự kiện Hà Nội lùa hàng triệu người vào trại tập trung cải tạo, nơi họ phải lao động khổ sai và chết đói, hay cưỡng bức hàng trăm nghìn người khác lên vùng kinh tế mới. Thế giới đã lặng câm khi nửa triệu người vượt biển đi tìm tự do, chết thảm trên đại dương. Một lần nữa, dư luận quốc tế không thể thoái thác nói rằng họ không biết. Cuối năm 1975, tôi đã tức khắc báo động thế giới về thảm trạng bắt bớ và đàn áp những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Nhưng bất ngờ thay, tiếng nói tôi chẳng còn ai muốn nghe. Giới chính trị gia ngượng ngùng khi tôi nói, báo chí lơ là không muốn đăng các tin sầu thảm tôi mang lại. Phải chăng như Armando Valadez nhận xét trong trường hợp Cuba nước Anh, người ta đã tránh né để khỏi phải nhận mình đã sai lầm, hoặc giả, người ta tiếp tục coi như bình thường để làm ăn với giới lãnh đạo Cộng sản. Dù sao đi nữa, sự đồng lõa này là tấm giấy phép ra lệnh cấm trừng phạt Hà Nội.
I decided to devote my life to breaking this wall of silence, to give a voice to the voiceless people in Vietnam.
Từ lâu, tôi phụng hiến đời tôi cho việc phá vỡ bức tường im lặng và mang lại tiếng nói cho nhân dân không tiếng nói tại Việt Nam. Tôi muốn được đảm bảo rằng 8 triệu người chết trong hai cuộc chiến tại Việt Nam không là những kẻ uổng tử. Tôi đã viết nhiều sách, nhiều bài báo kêu gọi thế giới chớ quên cảnh ngộ dân tộc tôi. Tôi ra báo bí mật, gửi về Việt Nam, thúc đẩy văn nghệ sĩ gìn giữ nền văn hóa Việt Nam cao quý trước sự công hãm của nền văn hóa Marxist. Tôi thiết lập đài phát thanh phát về trong nước. Tôi đi khắp thế giới làm chứng nhân tại Liên Hiệp Quốc, tại Quốc hội châu Âu và Quốc hội Hoa Kỳ, nhằm báo động công luận về thảm trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng cuộc đấu tranh còn quá gian khổ, vì Hà Nội kiểm soát dân khắc nghiệt. Chúng tôi không có đối lập, không có tự do báo chí, không có tự do nghiệp đoàn, không có xã hội dân sự. Những ai đòi hỏi cải tổ chính trị, đòi hỏi dân chủ hay nhân quyền, liền bị bắt giam. Trong hoàn cảnh trống vắng chính trị như thế, các phong trào tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, trở thành những xã hội công dân và đóng vai trò tích cực bảo vệ nhân quyền. Nhưng hậu quả là các phong trào tôn giáo này đang bị làm bia nhắm cho sự đàn áp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tôn giáo lớn nhất tại Việt Nam, bị cấm hoạt động, hàng giáo phẩm bị sách nhiễu hay bị bắt giam. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo giáo hội, người được sáng hội Rato của Na Uy tuyên dương vào năm 2006, mà tôi vinh dự lãnh giải thay cho ngài, hiện đang bị tù đày rồi quản chế suốt 28 năm ròng. Trong những năm vừa qua, Việt Nam mở cửa kinh tế theo thị trường tự do, nhưng lại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Thế nhưng chính sách đổi mới, tức mở cửa kinh tế dưới sự kiểm soát độc đoán, đã thất bại thảm não cùng lúc với những vi phạm nhân quyền trầm trọng, nạn tham nhũng tràn lan thành quốc nạn, nạn cửa quyền, bất công xã hội, bóc lột lao động khắp nơi. Hố ngăn cách giàu nghèo mở rộng, tệ nạn xã hội như ma túy, bệnh sida, buôn bán phụ nữ và bán dâm thiếu nhi hoành hành. Trong một xã hội không có pháp quyền, không có nền tư pháp độc lập, nhân dân chẳng biết cầu viện đâu, chống lại những điều sai trái xấu ác, nên phải sống thường trực trong bất an, gian khổ và sợ hãi. Chủ nghĩa phát xít và cộng sản là hai đại nạn của thế kỷ, nhưng còn có đại nạn thứ ba đang chờ đón chúng ta, đó là sự liên minh các chế độ độc tài. Dù độc tài phái hữu hay độc tài phái tả, từ Phi Châu, Á Châu đến châu Mỹ Latin, dưới danh xưng trục cực quyền, Axis of Sovereignty, quy tụ các quốc gia như Cuba, Zimbabwe, Miến Điện, Iran, Trung Quốc, Sudan và Việt Nam. Các chế độ độc tài này liên minh nhau để dập tắt tiếng nói của tự do trong thế giới. Liên minh này thao túng Liên Hiệp Quốc, mục tiêu của chúng là ngăn chặn cuộc toàn cầu hóa dân chủ. Bằng việc kết liên những tiếng nói cho nhân quyền tại đây hôm nay, diễn đàn Oslo cho tự do đang tiến công chống lại liên minh bạo ác này, đồng thời mở ra cánh cửa của niềm hy vọng. Việt Nam là một trường hợp thử nghiệm. Hà Nội đang tìm cách chứng minh ngược rằng nhân quyền chẳng cần thiết, rằng Hà Nội đang xây dựng dân chủ với một đảng độc tôn. Nếu Hà Nội thành công, một tiền lệ khủng khiếp sẽ xảy ra, không riêng cho châu Á, mà cho những chế độ độc tài toàn trị trên hoàng vũ. Tôi xin cất lời kêu gọi các bạn hãy kề vai, sát cánh với chúng tôi để nói lên lời đoán quyết rằng chẳng bao giờ việc đó xảy ra. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
I ask you to join us in making sure that this will never, never happen. Thank you for your attention.
Và sau đây là một tiết lộ kinh hồn về Liên Xô cũ như một nhận thức tiên tri vừa mới vừa quan trọng của nhà văn Nga Vladimir Bukovsky.
When I was listening to the message sent to us by Israel, I couldn't help but thinking how similar and how different our experiences are.
Giữa câu chuyện của tôi với Elie Wiesel có nhiều điểm tương đồng về cuộc tàn sát dân Do Thái dưới thời Đức Quốc xã, với sự truy diệt những nhà bất đồng chính kiến tại Liên Xô cũ. Đây là câu chuyện của sự đàn áp, tra tấn, đau khổ. Nhờ sức hoạt động của Elie Wiesel mà nhân loại biết rõ hơn về sự đau khổ của chúng ta. Tôi đã được trả tự do và rời Liên Xô nhờ sự vận động của những người như thế. Thật đáng ca ngợi ngọn lửa của sự cảm thông và liên đới đã thắp lên từ những nạn nhân của đệ nhị thế chiến sang đến chúng tôi và hy vọng từ chúng tôi sang đến thế hệ sau. Thế nhưng giữa chúng tôi cũng có những điều khác biệt. Elie Wiesel và những người đồng song Do Thái là những nạn nhân. Tôi không phải là nạn nhân. Tôi là một chiến sĩ. Vào năm 16-17 tuổi, tôi quyết định không chấp nhận chế độ Cộng sản. Tôi thừa biết những chi sẽ xảy ra cho tôi. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong hội trường này thuộc những quốc gia khác nhau đang tranh đấu cho nhân quyền và nhân phẩm cũng sẽ đồng ý với tôi. Chúng ta là những đấu sĩ, chúng ta không là nạn nhân. Nhờ vậy phong trào của chúng ta được kết liên hơn, và sự phản kháng cũng mạnh mẽ hơn. Một sự khác biệt khác, Elie Wiesel nói rằng anh có thể tha thứ cho những kẻ gây ra quá nhiều khó khăn, đau khổ cho nước Anh. Với tất cả sự thành thật, tôi không thể nói như vậy. Dù sao, qua những năm tháng ấy, chẳng ai xin tôi tha thứ. Tất cả những kẻ mang lại sự ghê tởm và khổ đau cho dân tộc chúng tôi đang trở lại nắm chính quyền. Bọn chúng chẳng bao giờ xin lỗi. Bọn chúng và bạn bè của chúng ở phương Tây, những kẻ biện hộ và thân thiết với sự đàn áp ở Liên Xô, chẳng bao giờ xin lỗi. Bọn chúng chẳng bao giờ cho chúng tôi cơ hội tha thứ chúng.
This year marks 20th anniversary of those spectacular events which brought down the communist regimes across Eastern and Central Europe.
Năm nay là năm kỷ niệm 20 năm chế độ Cộng sản sụp đổ tại Liên Xô. Đây là biến động phi thường trong lịch sử chúng tôi, và đã được toàn thể thế giới cử hành như sự chấm dứt lịch sử, v.v. Nhưng hôm nay, 20 năm sau, chúng ta nhắc nhở lời của Mark Twain và nói rằng, tiếng đồn rằng Cộng sản đã chết là quá cường điệu. Ở Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên và Việt Nam, dân chúng tiếp tục sống trong cơn ác mộng, bị giam cầm trong những hệ thống khác nhau của quần đảo ngục tù Gulag, hay đang cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc của họ đang bị đọa đày. Ngay tại nước Nga ngày nay, Cộng sản chưa chết đâu. Bọn KGB đang trở lại trong chính quyền và Xô Viết Cộng sản đang tái sinh. Điều gì đang xảy ra? Thảm kịch chung cùng là chủ nghĩa Cộng sản chẳng bao giờ bị truy tố như người ta đã truy tố bọn Đức Quốc xã tại Đức. Chủ nghĩa Cộng sản chưa bao giờ bị truy tố trước tòa án. Những người ly khai chúng tôi đã kêu gọi cho việc truy tố và thiết lập tòa án, như đã thiết lập tại Nuremberg, để những sự ghê tởm của Cộng sản, giống như sự ghê tởm của bọn Đức Quốc xã, có thể bị lột mặt nạ và bị trừng phạt. Nhưng các nước Tây phương đã chống lại sự truy tố này. Các nước Tây phương cho rằng chúng tôi đang muốn truy lùng như truy lùng bọn phù thủy. Thế nhưng ngày nay bọn phù thủy đang trở về và chúng truy lùng chúng tôi.
We were told that we are trying to mount a witch hunt. Well, today the witches returned and they are hunting us.
Tại sao các nước Tây phương lại quá cứng rắn chống lại đề xuất của chúng tôi muốn truy tố chủ nghĩa Cộng sản ra trước một tòa án? Năm 1992, khi Đảng Cộng sản quyết định kiện Boris Yeltsin trước Tòa án Hiến pháp của Liên bang Nga trong vị thế cố vấn cho Tổng thống, tôi có dịp tra cứu trong kho lưu trữ bí mật của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản. Những gì tôi tìm thấy cho tôi biết vì sao các nước Tây phương chống lại đề xuất đưa bọn lãnh đạo Cộng sản Mạc Tư Khoa ra trước tòa án. Trước nhất, tôi tìm thấy rất nhiều khuôn mặt nổi danh trong chính giới Tây phương, trong giới thương gia và giới văn hóa đã bí mật hợp tác với Mạc Tư Khoa. Đây là cú sốc kinh hồn cho Tây phương nếu chuyện này bị phát giác, và chẳng ai muốn điều đó xảy ra. Nhưng quan trọng hơn nữa là cú sốc ý thức hệ. Theo những tài liệu tôi tìm thấy, các nhà lãnh đạo chính trị ở phương Tây, đặc biệt là phe đã sang Liên Xô và tỏ vẻ lo lắng cho viễn tượng sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Quý vị thử nghĩ tới cái chuyện kỳ quái này đi. Chúng tôi đem hết cuộc đời đấu tranh cho sự sụp đổ này. Thế mà, ở vào thời điểm sinh tử, khi chuyện sụp đổ có thể xảy ra, thế giới lại tìm cách cứu vãn cho Liên bang Xô Viết. Việc này phải giải thích sao đấy? Tại sao Tây phương lại muốn hậu thuẫn cho một chế độ trên đà tan vỡ? Lời đáp của Tây phương là sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản ở phương Đông sẽ mang lại khủng hoảng cho xã hội ở phương Tây. Điều mà Tây phương tìm cách cứu vãn không gì hơn là cứu vãn ảo vọng, cứu vãn sự không tưởng về chủ nghĩa xã hội của chính họ, nên họ bắt đất nước chúng tôi kinh qua một thời kỳ quá độ kinh hoàng. Những tòa án mà chúng tôi muốn thể hiện sẽ đem tới thành quả gì? Những phiên tòa xử sẽ chứng minh cho thế giới thấy rõ, và chẳng nghi ngờ gì nữa, rằng chế độ Cộng sản đồng nghĩa với sự sống bị hủy diệt, văn hóa bị hủy diệt, nghèo đói, đời sống khốn khổ và tẩy não chính trị. Chứng minh rằng sự không tưởng dẫn tới sự tắm máu là điều chắc chắn và dẫn tới quần đảo ngục tù. Và trên hết, chứng minh rằng những ai muốn áp đặt ảo tưởng, muốn áp đặt không tưởng của mình lên kẻ khác là một kẻ tội phạm. Chúng tôi muốn thiết lập tòa án xử tội Cộng sản là để cho thế giới học bài học từ những thập kỷ bi thảm, để bi kịch nhân sinh không còn xảy ra nữa. Có một hình ảnh minh họa cho luận điểm này, đó là hình ảnh một sinh viên bình thường đứng chắn chiến xa tiến về quảng trường Thiên An Môn. Khi tôi nhìn thấy hình ảnh này, tôi biết rõ người sinh viên ấy đang nghĩ gì, vì bản thân chúng tôi cũng đã từng làm như thế. Người sinh viên ấy nghĩ trong đầu rằng, nếu các ngài muốn giết tôi, thì hãy giết tôi đi, nếu các ngài có đủ can đảm. Nhưng phải công khai giết tôi giữa thanh thiên bạch nhật để thế giới được chứng kiến. Món quà trân quý của tri thức là những gì chúng ta học được trong những năm khổ lụy và đấu tranh. Không ai có thể cướp đi món quà này của chúng ta. Vì vậy chúng ta có nghĩa vụ phải trao truyền món quà ấy để những bước lịch sử sắp tới và khi những chế độ cộng sản sụp đổ tại Trung Quốc, Cuba, Việt Nam và Bắc Triều Tiên. Tôi mong mỏi các bằng hữu tại các nước này hãy nhớ tới kinh nghiệm của chúng tôi và các bạn hãy đoàn quyết hơn chúng tôi. Các bạn phải bắt những tên cộng sản đầu hàng và đưa chúng ra tòa xét xử.
When the communist regimes will start to collapse in China and Cuba, in Vietnam and in North Korea, I want my colleagues in these countries to remember this experience and to be much, much firmer than we were, to demand unconditional surrender from our enemy and to put them on trial. Thank you.
Thưa quý khán giả, để hiểu thêm cuộc kiểm điểm thường kỳ toàn diện về tình trạng nhân quyền Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Geneva hôm 8 tháng 5 mà chúng tôi đã tường thuật trước đây, xin mời quý khán giả nghe lại chương trình của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn âm đại sứ nước Phần Lan tại Liên Hiệp Quốc về cuộc kiểm điểm này.
Buổi kiểm điểm nhân quyền định kỳ toàn cầu lần đầu tiên của Việt Nam kết thúc hôm 8 tháng 5. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đưa ra đề nghị cải tổ nhân quyền với Việt Nam có bình luận như thế nào về kết quả buổi kiểm điểm này? Đại sứ Hannu Himanen của Phần Lan tại Geneva, nơi diễn ra buổi kiểm điểm và cũng là nơi đặt trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc, đã dành cho Trà My cuộc phỏng vấn đặc biệt xoay quanh đề tài này. Phần chuyển ngữ do Gia Minh thực hiện.
Xin cảm ơn ông đại sứ đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi đặc biệt này. Ông có bình luận gì về buổi kiểm điểm nhân quyền định kỳ toàn cầu lần đầu tiên của Việt Nam?
Well, not really very much. Of course, we regret that the two recommendations that Finland presented were not.
Không nhiều lắm. Dĩ nhiên, chúng tôi tiếc rằng đề nghị chúng tôi đưa ra không được Việt Nam chấp nhận. Tuy nhiên, nhìn chung thì việc tất cả các đề nghị không được chấp nhận cũng xảy ra với nhiều nước chứ chẳng riêng gì Việt Nam. Dù được chấp nhận hay không, thì những đề nghị này cũng đã được ghi lại. Và chúng ta phải chờ xem những gì sẽ diễn ra trong giai đoạn thực thi của quốc gia đó. Tóm lại, tôi sẽ nói rằng cơ chế kiểm điểm nhân quyền toàn cầu là hữu ích đối với mọi quốc gia, và tôi tin rằng đối với Việt Nam cũng vậy.
Xin ông cho biết Phần Lan đã đưa ra những đề nghị gì đối với Việt Nam trong buổi kiểm điểm nhân quyền của Hà Nội vừa qua?
We recommended that Vietnam allow media to take its watchdog.
Chúng tôi đề nghị Việt Nam cho phép truyền thông thực hành vai trò giám sát trong xã hội, và sửa đổi luật báo chí phù hợp với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Chúng tôi cũng yêu cầu Hà Nội hủy bỏ hoặc sửa đổi Bộ Luật Hình sự, sao cho đảm bảo rằng nó không bị áp dụng tùy tiện để ngăn cản quyền tự do bày tỏ ý kiến của người dân, cho phép đặc phái viên đến thăm trong các trường hợp ngoại tùng, các vụ án tử hình, đình hoãn các vụ tử hình ngay lập tức với mục tiêu tối cao là tiến tới bãi bỏ cả án tử hình.
Sơ khởi, Việt Nam đã bác bỏ một số đề nghị của các nước thành viên trong lĩnh vực cải thiện nhân quyền, bao gồm những điều mà ông vừa nêu ra. Thưa ông, làm thế nào để khiến Việt Nam phải lưu tâm đối với những vấn đề quốc tế quan tâm?
Well, of course, it is the right. It is up to the country concerned to take a position on.
Dĩ nhiên, những nước kiểm điểm nhân quyền có quyền tự quyết định đối với các đề nghị. Chúng tôi tiếc rằng các đề nghị đó đều không được Hà Nội chấp nhận. Chúng tôi hết sức mong muốn tiếp tục các cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam. Và tin rằng đây là cách duy nhất để có thể giúp tình trạng nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện.
Phần Lan đã từng tiến hành những cuộc đối thoại nhân quyền như thế với Việt Nam trước đây chưa, thưa đại sứ?
The Universal Periodic Review is a unique and fairly new instrument which.
Kiểm điểm nhân quyền định kỳ toàn cầu là cơ chế đặc biệt và khá mới mẻ vì mới bắt đầu từ năm ngoái thôi, và đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia. Riêng trong mối quan hệ song phương Phần Lan-Việt Nam, các câu hỏi liên quan đến nhân quyền của Việt Nam thường được chúng tôi nêu ra trong các cuộc thảo luận, và điều này đã diễn ra trong nhiều năm nay.
Hà Nội bác bỏ các quan tâm và đề nghị của quốc tế về tình hình nhân quyền Việt Nam, cho rằng các báo cáo là vô căn cứ và thiếu thiện chí với Việt Nam. Ý kiến của ông như thế nào?
Kiểm điểm nhân quyền định kỳ 4 năm một lần đối với mỗi quốc gia. Từ đây tới đó, không những Phần Lan mà nhiều quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc khác, qua các cuộc đối thoại song phương với Việt Nam, cũng sẽ nêu lên những câu hỏi liên quan đến nhân quyền của Việt Nam, kể cả những đề nghị được Hà Nội chấp nhận và không chấp nhận tại buổi kiểm điểm nhân quyền năm nay.
Thế nhưng trong mắt Hà Nội, họ cho rằng những đề nghị mà họ bác bỏ là vì chúng vô căn cứ và thiếu thiện chí. Ông nghĩ sao?
Từ chối hay chấp nhận đề nghị hoàn toàn tùy thuộc vào quốc gia kiểm điểm nhân quyền. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi hy vọng rằng, dù những đề nghị có bị từ chối đi nữa thì chúng tôi cũng không bị xóa bỏ khỏi nghị trình làm việc của các nước. Chúng vẫn được ghi chép lưu lại và sẽ được đề cập đến trong các cuộc thảo luận, đối thoại và trong tiến trình của cơ chế kiểm điểm nhân quyền. Những mối quan tâm này sẽ không chìm vào quên lãng.
Làm cách nào để có thể chứng minh rằng những đề nghị đó hoàn toàn không thiếu cơ sở, không thiếu thiện chí như Hà Nội cáo buộc?
Chẳng hạn cụ thể như đề nghị của Phần Lan bị coi là thiếu thiện chí với Việt Nam, thì đương nhiên đây không phải là điểm nên trình bày trong khuôn khổ kiểm điểm nhân quyền, vì nó vượt ra ngoài những quan tâm, những phát biểu xác thực của các nước thành viên Liên Hiệp Quốc trên tinh thần cởi mở và minh bạch của các cuộc đối thoại, nơi mà tất cả những vấn đề bất cập đều phải được nêu lên. Kiểm điểm nhân quyền là diễn đàn hoàn toàn nghiêm túc, cho nên Hà Nội dứt khoát không nên bác bỏ những đề nghị của quốc tế là thiếu thiện chí với Việt Nam. Chúng tôi rất muốn mở ra những cuộc đối thoại trên tinh thần cởi mở, trách nhiệm và hiểu biết lẫn nhau với chính quyền Việt Nam.
Một số tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng nói rằng, kiểm điểm nhân quyền có thể là thể thức hữu hiệu đối với các quốc gia đã có tiến trình dân chủ, nhưng đối với những nước chưa có dân chủ thì hoàn toàn thất bại. Quan điểm của ông như thế nào?
Tôi hiểu là có những ý kiến như thế, nhưng tôi thì không đồng quan điểm đó, đặc biệt bởi vì cơ chế kiểm điểm nhân quyền hiện nay vẫn còn ở giai đoạn sơ khởi. Chúng ta nên đợi một vài năm nữa cho đến khi các nước trong Liên Hiệp phải báo cáo nhân quyền lần hai để đánh giá mọi việc. Tôi cho rằng tiến trình kiểm điểm rất minh bạch với những báo cáo dựa trên số liệu, thông tin thực tế. Các cuộc kiểm điểm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva đều được truyền hình trực tuyến qua mạng Internet khắp nơi trên thế giới. Dĩ nhiên, việc kiểm điểm không phải một sớm một chiều có thể làm thay đổi tình hình ở những quốc gia, nhưng tôi hy vọng nó sẽ dần dần mang lại những thay đổi tích cực.
Theo ông đại sứ, cần phải làm gì để bảo đảm những yêu cầu của quốc tế được hồi đáp một cách có trách nhiệm? Và ông sẽ nói gì nếu Việt Nam không đáp ứng điều này?
Những đề nghị đưa ra đều được ghi chép trong các văn kiện của Liên Hiệp Quốc, các nước thành viên cũng như các tổ chức phi chính phủ. Các tổ chức quốc tế có thể xem xét những diễn biến tiếp theo sau buổi kiểm điểm nhân quyền và đề cập đến những mối quan tâm khi tiếp xúc đối thoại với chính quyền Việt Nam. Cơ chế kiểm điểm nhân quyền chưa đề ra các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia từ chối đề nghị cải tổ nhân quyền, cho nên chúng ta đành phải chấp nhận rằng đây là một tiến trình mang tính hợp tác là chủ yếu.
Về đối thoại nhân quyền giữa Phần Lan với Việt Nam, có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm diễn ra, thưa ông đại sứ?
Hiện giờ tôi chưa thể nói ngay là dịp nào đó sẽ diễn ra, chỉ có thể nói là khi đôi bên có cơ hội phù hợp. Dĩ nhiên, Đại sứ Phần Lan ở Việt Nam biết rõ những gì xảy ra tại buổi kiểm điểm nhân quyền của Việt Nam ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa qua, và họ sẽ xem xét theo dõi tình hình chặt chẽ.
Ngay tại thời điểm này, ông có thông điệp gì muốn nhắn gửi tới Hà Nội?
We appreciate Vietnam's engagement in the Universal Periodic Review, and of course we.
Tôi sẽ nói rằng chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của đoàn Việt Nam vào cơ chế kiểm điểm nhân quyền định kỳ toàn cầu. Chúng tôi hy vọng Hà Nội không những thực thi các đề nghị mà họ đã đồng ý, mà còn nghiêm túc cân nhắc những đề nghị cải tổ nhân quyền khác như của Phần Lan đưa ra mà họ đã từ chối.
Xin chân thành cảm ơn ông đại sứ đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng, chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay. Một lòng chúng ta thiêng lên vì sao thiêng. Nam cùng